Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, tập 3. Lá thư số 14, thư gửi cư sĩ Lưu Định Thành ở Phước Kiến. Chư Phật vốn do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Đại sự nhân duyên vừa nói đó không có gì khác hơn là muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập chỉ kiến Phật, ngay đó thành Phật mà thôi. Do vì căn tánh chúng sanh bất nhất nên giáo pháp của Như Lai muôn vàng sai khác. Do vậy giáo pháp cả một đời tùy cơ diễn xướng. Pháp môn tuy rộng nhiều như cát bụi, nhưng hành nhân ý giáo tu trì rốt ráo quy nguyên đều chứng tự tánh chính nơi tâm mình. Nhưng trong chừng xa pháp môn tìm lấy pháp chẳng lìa sự tu, phô bày trọn vẹn tâm tánh trùng khắp ba căn, lợi độn cùng thâu. Thượng thượng căn chẳng vượt được ái này, hạ hạ căn cũng đến được nơi ấy. Cao trội hết thảy thiền giáo luật thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh, thuận lợi nhất trong đời mặc pháp. Vượt thẳng ngũ trực thì không gì thù thắng siêu tuyệt như pháp chỉ danh niệm Phật của tịnh độ. Quả thật có thể nói là chúng sanh trong chính pháp giới lìa pháp này trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy ngàn kinh muôn luận nơi nơi trị quy, vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về. Như các ngôi sao trầu về bắt đầu, vạn dòng nước chảy về đông. Cư sĩ đã tính sâu niệm Phật, nhưng nếu chưa thâm học với tịnh nghiệp thiền chi thức, lại không đọc rộng các kinh luận tịnh độ, thì lòng tin chân thành nguyện thiết tha do đâu mà phát sanh cho được? Dẫu có thể chấp trì danh hiệu, nhưng vì chẳng cầu xuất ly, liền thành cái quả nhân thiên thọ hưởng xí phước. Do phước tạo nghiệp lại chìm trong ác đạo. Nếu đường nẻo vẫn không đúng, lạc vào tà kiến, thì thiện nhân lại chiêu ác quả, phước báo nhân thiên còn chưa thể được, bao kiếp khó thoát khỏi sự khổ cùng cực trong a tỳ. Ví như vào biển đã không có hoa tiêu, lại thiếu la bàn, trôi nổi trong sóng cuồng sóng lớn mịt mờ chẳng biết đi về đâu. Dẫu có thể chiều trống lều lái, khó khỏi bị chìm đắm. Quan thợ nhỏ ít học lớn lên vô chi, chỉ với pháp tịnh độ còn hơi rành rẽ, cảm lòng thành của ông nay đem những điều thiết yếu nhất của kinh luận tịnh độ giới thiệu sơ lược một hai điều, mỗi điều chỉ nêu đại ý. Nếu có thể quay về mà cầu, tâm lãnh hội, tinh thần thể hội, ác sẽ múa tay dậm chân mà không biết vượt xa kẻ ngu cứ nói lém lém. Lá thư số 15, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ nhất. Ông Tạ Ân Quang lên núi cầm theo thư của các hạ, mở ra xem thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyện lực rộng lớn, thề mong thâm nhập nhưng chẳng cho, chút ít là đủ, tôi mừng vui vô lượng. Còn như quá khen người bất huệ, khiến người hổ thẹn không cùng. Các hạ muốn liệu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần chí mạng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cận. Chú thích: tuổi chí mạng có nghĩa là 50 tuổi, do câu nói ngũ thập chi thiên mạng nên thường gọi tuổi 50 là tuổi chí mạng. Nhưng không, chuyện tu tịnh nghiệp nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghĩa lý áo diệu và điện cũ của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. Hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ắt tự biết chỗ hướng về. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật giết đệ ăn sao nuốt chó chối. Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất mạng cũng chẳng thể ăn hết thảy loài thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần, với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn, với chúng hạ căn bèn dạy giảm dần cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ rộng sâu, nhưng phải chân thật từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được? với các nguyện trong đời này tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh còn cho phước huệ phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, rộng hành phương tiện. Huống chi các hạ năm nay tuổi đã 48, đã cưới 3 vợ, nhưng chỉ sanh con gái cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Nay muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thật sửa đổi làm lành. Dự tiên sinh viên lửa phàm cuối đời minh đã dốc sức thực hiện vậy, chọn chưa có ai không được cảm ứng thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nói nhà mình bằng hàng chẳng thể rộng tích âm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết ba nghiệp thân miệng ý đều ác thì không gì ác lớn hơn, nếu như ba nghiệp đều thiện thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Toàn Thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu tin nhân quả, dần dần luân hồi sẽ tính số Phật pháp, cuối cùng được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành không sai sót mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào thấy là thiện, há có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói không riết, mộng chi phát tài cử vang. Để cho con một rương vàng đầy không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết bèn thẹn đến chết, tổ nghiệp dù bị khuyết nào thương tổn gì. Nhưng đến giờ đây thần không còn nhiều ngày tháng nữa, nghị muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp uổng sanh phụng tượng, chọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày, chính là chi màng vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chí thuận không nghịch người đời ai không mong được vậy. Nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không vun bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Này các hạ muốn sanh Tây Phương liễu sanh tử, hãy nên nguyện thần thức của cao tầng tổ phụ mẫu vân vân, nương vào sức tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người của chính mình, liền được Phật từ tiếp dựng vãng sanh. Như vậy mới đáng gọi là đại hiếu tôn thân vậy. Chú thích: cao tầng tổ phụ mẫu. Tổ là đời ông bà, tầng là đời bố mẹ của ông bà, tức cố. Cao là bố mẹ của cố, ta thường gọi là ông sơ. Còn như cúng tế tổ tiên, chặn dứt và khôi phục tổ nghiệp vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiện cận của khắp phàm tình thế gian. Hơn nữa cầu sanh Tây Phương không được sợ chết, nếu chết ngay ngày hôm nay thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được, hả đâu hôm nay phải chết lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng, cảnh tinh độ không hiền, cảnh giới theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nếu ác bèn hiền. Cảnh hiền sẽ theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nếu ác vậy. Chuyện vãng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vọng sanh so đo. Nếu tính nguyện chân thành thiết tha, khi báo hết mạng tầng, thần thức bèn xỉu nơi tịnh vực, nghiệp trả lại chừng lao, xen nở hoa chính phẩm trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa người đời không con, thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết vung quén đức tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mối luân thường lớn lao của con người, nên tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bất huệ tôi người kém đức mộng, trăm điều chẳng làm được một, ăn bám phô đà tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế trước kia ông Tạ Ân Quang cũng nói lời ấy, nhưng điều tự tạ chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo thì hãy chọn lấy người phẩm hạnh đoan chánh đàng hoàng ở chỗ mình, bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. với ngài đã không có người thông minh. Quản tôi tự thẹn, đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thị. Ví như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba. Có người muốn về thẳng quê nhà, nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy chọn chẳng vì người chi đường kia không đi được mà vứt bỏ lời ấy vậy. Lá thư số 16, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ hai. Ông gửi thư cho biết đang lễ kinh Pháp Hoa, nhiếp tâm niệm Phật và muốn bất lỗi nhưng chưa thể. Tôi dựa theo công qua cách để thường ngày kiểm điểm, đủ thấy gần đây ông siêng năng tu, đáng cho tôi học theo. Chẳng như người đời nay chỉ muốn mua danh chút dự, dối mình lừa người mới cam. May mắn thay, may mắn thay. Lễ, tụng, trì, niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực thì công đức sẽ như trong kinh nói, dẫu thuộc địa vị phàm phu, tuy chưa thể viên đắc, nhưng sợ đắc của người ấy đã khó thể nghĩ bằng. Nếu không thành kính sẽ giống như diễn tuồng, khổ, sướng, buồn, vui đều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra. Dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong những thiên mà thôi. Nhưng ắt sẽ lại ý vào si phước ấy tạo ác nghiệp, cái khổ tương lai khi nào hết được. Hãy đem ý này bảo khắp bề bằng, ngõ hầu tu thì phải chân tu, hành thì phải thực hành, lời ấy rộng khắp. Quy củ bái kinh như ông đã lập về lý cố nhiên vô ngài, nhưng nếu luận về sự tướng, nếu lệ bái chung chung thì nên niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thường Phật Bồ Tát, lệ xuống tướng bài kệ lễ kinh như sau. Chân không pháp tánh như hư không, thường trụ pháp bảo năng tư nghị, ngã thân ảnh hiện pháp bảo tiền, nhất tâm như pháp quy mạng lễ. Tạm dịch: chân không pháp tánh như hư không, pháp bảo thường trụ khó nghĩ bằng, thân con hiền bóng trước pháp bảo, nhất tâm như pháp quy mạng lễ. Tưởng toàn bộ kinh văn phóng quang và những vị Phật Bồ Tát đã nói trong kinh đều phóng quang chiếu đến thân mình và pháp giới hữu tình. Nếu lễ từng chữ hay niệm nhất tâm đảnh lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chữ, pháp bảo, lễ chữ nào niệm chữ đó, từ như thị ngã văn cho đến hết kinh đều niệm như vậy. Nhưng pháp quán tưởng thật chẳng phải là chuyện dễ. Nếu chẳng rõ thấu lý và tâm thức rối loạn, rất có thể khởi lên các ma sự. Chỉ lấy chí thành cung kính làm chủ, quán được thì quán, nếu không cứ dốc cạn lòng thành đến cùng cực, cứ lệ thẳng ngay vào kinh thì cũng được công đức vô lượng. Như ông lập chương trình lễ kinh là đối chức kinh, mà lạy, lạy xuống tưởng bài kệ, ngẩng lên lại niệm Phật, quán Phật thì chẳng bằng thờ kính trước tượng Phật, chuyên lễ một đức A-di-đà Phật cho chuyên tinh nhất trí. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân, một mình Phật A-di-đà có đủ toàn thể công đức của tất cả mười phương pháp giới chư Phật. Như những hạt châu nơi cái lưới của thiên đới, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu chọn khắp ngàn hạt châu. Nếu lên một mà thâu chọn tất cả, chẳng thiếu, chẳng thừa. Nếu là bậc đại sĩ tu hành đã lâu thì cảnh duyên rộng lớn chẳng ngày, cảnh càng rộng tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sợ tâm mặc học mà duyên cảnh rộng thì tâm thức phân tán, nhưng chứng sâu huệ càng rất có thể khiến cho các ma sự khởi lên. Vì thế Đức Phật Thế Tôn ta và chư tổ các đời đều dạy nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật là vì lý do này. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tâm mùi thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thấy điều đầy đủ. Cổ nhân nói đã tắm trong biển cả, ắt dùng nước trăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An chi nữa. Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Còn như việc dứt ác tu thiền, cực lực kiểm điểm xét mình thì tuy không gì hay hơn cũng quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng lấy thành kính làm chủ, dẫu hằng ngày ghi công chép tội cũng chỉ là viết xuông. ở nơi đây chưa có sách cũng quá cách. Theo như tôi thấy, chỉ nên trọng lòng kính, giữ lòng thành. Trong 12 thời chẳng có một niềm hư phù, lười nhác, coi thường. Ứng xử với người đời chỉ giữ lòng trung hậu, khoan thứ thì trọng hết thảy thời, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Ví như tốt nghiệp xui khiến ngẫu nhiên phát sanh, nhưng luôn giữ lòng thành kính, trung hậu, khoan thứ sẽ tự có thể vừa khởi niệm liền nhận biết, biết rồi liền mất, quyết chẳng đến nỗi phát sanh nảy nở, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo nó. Sở dĩ tiểu nhân giả vờ làm thiện mà thật ra làm ác, là vì nghĩ rằng người khác không biết mà mình biết, chẳng biết rằng những kẻ không biết chỉ là phàm phu thế gian đó thôi. Nếu là thánh nhân đất đạo, cố nhiên biết rành rẽ. Chư thiên quỷ thần tuy chưa đất đạo, nhưng do quả báo đắc tha tâm thông cũng đều biết rõ ràng. Huống hồ thanh văn duyên giác Bồ Tát, chư Phật thả tấm đạo nhãn thấy trọn bao đời như nhìn lòng bàn tay ớt. Muốn người khác không biết, chỉ có chính mình không làm mà thôi. Nếu tự mình biết thì thiên địa quỷ thần Phật Bồ Tát vân vân không vị nào không biết, không thấy tất cả. Nếu biết nghĩa này thì dẫu ở trong nhà tối phòng kín cũng chẳng dám coi thường biến nhát. Dẫu nói người ta không biết cũng chẳng dám mạnh nha ác niệm, bởi thiên địa quý thần chư Phật Bồ Tát vân vân đều cùng biết. Dẫu là kẻ không biết hổ thẹn, biết được nghĩa này cũng sẽ hổ thẹn vô ngần, huống gì bậc chuẩn tu thật tiện. Vì thế muốn giảm bớt lỗi, trước hết phải khởi đầu từ chỗ sợ chư thánh phàm đều biết đều thấy. Thấy tiên chiếc nơi canh nơi tường, cẩn thận dày dặt ngay cả với bóng áo, vẫn chỉ là lời nói thiển cần ước theo tình kiến thế gian. Thật ra tâm ta cùng 10 phương pháp giới bản thể hợp nhau khít khao, do ta mê nên cái biết bị hạn cuộc nơi một thân. 10 phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có nơi tự tâm. Phàm hết thầy hữu tình trong pháp giới khởi tâm động niệm thì các ngài không gì chẳng tự biết tự thấy. Vì cớ sao? Vì cùng bóng thọ chân như ta người không hay. Nếu biết nghĩa này, ác sẽ run sợ, kiên dè, chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành. Thoạt đầu phải ra sức, dứt vọng, lâu ngày không vọng nào có thể khởi được. Ác niệm vốn thuộc vọng tưởng, nếu không dắt chiếu sẽ thành ác thật sự. Nếu có thể dắt chiếu thì vọng tưởng giảm, chứng tâm hiện. Lá thư số 17, thư trả lời cư sĩ Cao Thiều Lân, thư thứ 3. Mỗi lời trong thư đều chân thật, muốn được lợi ích nơi Phật Pháp, chỉ vì chưa biết duyên do tịnh đồ, tâm nguyện bèn thành trái nghịch Phật nguyện. Trong thế gian, người tu trì cầu liễu sanh tử thì nhiều, nhưng thường là dùng ngũ kiến của chính mình để suy lượng đại pháp chẳng thể nghi bàn của Như Lai, đến nỗi xoay xe sai hướng không thể liễu thoát. Đời này còn chưa chánh kiến, huống chi đời mai sau. Vạn nhất lại được thân người, lại bị si phước đã tu trong đời này làm mê, mong chi lại càng tinh tấn cầu xuất ly nữa ư? Phật nói hết thầy pháp môn đại tiểu quyền thật đều phải kỳ vào công lực của chính mình để đoạn hoặc chân chân mới thoát được sanh tử. Nếu còn sót mảy mấy hoặc nghiệp, sanh tử quyết định khó ra. Do vậy, từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, xoay vần tu trì, nếu có sức lực đầy đủ, tiến thẳng chẳng lùi, ắt được liễu thoát. Đa phần là đang giác chợt mê, tiếng ít lùi nhiều, chạy kiếp số như bụi trần, chẳng thể xuất ly. Do vậy, ông lần tôi đến nay vẫn là phàm phu, điều là vì không biết đến pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn, chí cực viễn đốn của Như Lai vậy. Dẫu ông chưa thân cận tri thức, nhưng đã từng tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thập lục quán kinh và các bài tịnh độ phát nguyện văn, long thư tịnh độ văn, quy nguyên trực chỉ. Những sách ấy thấy điều dạy vãng sanh ngay trong đời này, riêng ông lại muốn chuyển sang đời sau. Phật thương chúng sanh không sức động hoặc khó liệu sanh tử, vì thế riêng mở pháp môn hoành siêu, cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Bất luận đoạn hoặc hay không, nếu đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, chỉ danh hiệu Phật đây là chánh hạnh, và tu trì các điều thiện, hồi hướng vạn sanh đây là trợ hành, không một ai chẳng được vạn sanh. Dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác lâm chung tướng địa ngục hiền, nếu tâm thức không mê, nghe thiền chi thức dạy niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu niệm được 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng, ngay khi đó mạng chung cũng được vạn sanh. Điều này chắc trong Thập Lục Quán Kinh Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương là lời chân thành từ kim khẩu. Đã vạn sanh liền được cao dự hái hồi, vĩnh viễn thoát luân hồi, dần dần tấn tu viên thành Phật quả. Tội nhân nghịch ác như thế, nếu chẳng được nghe pháp chẳng thể nghĩ bằng này, trải kiếp số nhiều như vi trần, khó thoát khỏi địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh còn khó được sanh vào, huống gì lại được làm thân người để tu hành liễu sanh tử. Hãy nên phát tâm quyết định, lâm chung nhất định muốn sanh về Tây Phương. Đừng nói chi thân người tầm thường kém cỏi, chẳng muốn thọ nữa, ngay cả làm vua trời người và xuất gia làm tăng, nghe một hiểu ngàn, đắc đại thống trì, làm thượng cao tăng, đại hoằng pháp hóa, lời khắp chúng sanh, cũng xem như có độc rừng tội, quyết định chẳng sanh một niềm tâm muốn hưởng. Quyết định như thế thì tính nguyện hành của chính mình mới có thể cảm được Phật, thệ nguyện của Phật mới nhiếp thọ được mình, cảm ứng đầu giao được Phật tiếp dẫn, lên thẳng chính phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Tam quy ngũ giới là cửa ban đầu để vào Phật pháp, tụ các pháp môn khác đều nương vào đây để nhập, huống chi pháp môn tịnh độ giản dị dễ dàng nhất, chi viên chi đốn chẳng thể nghĩ bằng. Chẳng soi xét tam nghiệp, chẳng trì ngũ giới, sẽ không có phần được thân người lần nữa, huống gì muốn được thân liên hoa hóa sanh đầy đủ quang minh tướng hảo ư? Ông nói chiều tà đường xa, nên theo đường thẳng tắc thì hãy chuyên đọc tụng bá kinh tịnh độ và phổ hiền hạnh nguyện phẩm, nghiên cứu chú sớ của các kinh tịnh độ. Còn các ngữ lục kim cang pháp hoa hãy nên để ra ngoài, vì việc nào cần gấp thì phải làm trước, không chia tâm làm hai vậy. Còn như chuyện giảm bất lỗi, quả thật là cộng phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Cừ Bá Ngọc lúc 50 tuổi biết 49 năm trước sai trái bảo với người khác muốn giảm bất lỗi nhưng chưa thể. Chuyện này quả thật là dụng công nơi ý, chứ không phải là thân miệng có lỗi. Tại gia cư sĩ hàng ngày cùng người đời thù tạc, phải nên khăng khăng đề phòng. Nếu không chẳng những ý nghiệp không tịnh, mà thân miệng cũng có thể ô uế không tịnh. Muốn cho cả mình lẫn người cùng được lợi, không gì bằng biết nhiều về những lời lẽ hành vi của cổ nhân để làm khuôn phép. An Sĩ Toàn Thư quả là kỳ thư bậc nhất xưa nay, dụng thông tâm pháp của Phật lẫn nho, trình bày rõ nhân quả báo ứng và phương pháp tu trì cho cả đạo lẫn tục, nên thường mở ra xem. Ngõ hầu không mối nghi nào chẳng được gỡ, không hạnh nào chẳng cẩn thận. Pháp Uyển Châu Lâm lại càng rộng lớn, tuy không phải là kinh điển thầm thâm, nhưng sách ấy giúp kẻ sơ tâm từ cạn vào sâu, không bị phạm lỗi hiểu lầm. Nếu trước hết chẳng hiểu tội phước nhân quả, lại toan dọn nghi vào diệu lý đệ nhất nghĩa đế thật tướng, chỉ e kiến giải không rõ ràng, hiểu nhầm ý nghĩa cõi mê là ngộ, cầu thăng lên trái lại bị đọa. Ông đã chuyên tu tịnh nghiệp, nên lấy bài Tân Định Tịnh Độ Phát Nguyện Văn của đại sư Liên Trì làm chánh. Tỉnh Am Ngữ Lục Quyển Hà có chú giải bài phát nguyện này, tự đọc sẽ biết được chỗ hay khéo của nó. Ông tự lập bốn nguyện, hoặc dùng kèm hoặc không dùng đều được. Bài nguyện văn ấy sự lẫn lý chủ đáo, chọn không sót một pháp một nghĩ nào. Ngài nói bao quát pháp giới không sót, ông lại nói là đại thiên, đem so với lượng của pháp giới khác gì đem một hạt bụi sánh với đại địa, đem một giọt nước sánh với biển cả. Xem khắp thư ông tự hồ chân thật dụng công nơi tâm địa, nhưng kẻ học ngày nay thường hay chuyện nói lời giả, chẳng tu thật hành, ý muốn mua danh chút dự để cầu thể diện, chọn chẳng phải là chân thật tự xét giảm lỗi mà nói lời ấy. Đấy gọi là tự hại, là tự vứt bỏ, là đại vọng ngữ, là không biết hổ thẹn. Nếu không phải vậy thì là bậc thánh hiền. Nếu mang cái thói ấy thì là phường hạ lưu, là tội nhân nơi pháp, là nghịch tử của Phật. Có thì hãy sửa, không thì càng cố gắng trực tâm, trực hành mới hợp với Phật. Lại tự mình đã tu trì tịnh nghiệp, tức là sửa lỗi hướng thiện và niệm Phật ngay trong đời này liền nguyện vãng sanh Tây Phương, thì cũng nên dạy hết thảy những người quen biết cũng tu tịnh nghiệp. Hãy nên dựa theo phần phổ khuyến trong Lộng Thư Tịnh Độ Văn, khiến họ tùy phần tùy lực gieo thiện căn, chẳng thể nghĩ bằng này. Nay đã muốn dạy người thì phải từ thân đến sơ, nếu để thê thiếp con cái chẳng được lợi ích này ư? Văn vương nêu gương cho vợ mình, gương ấy lan đến anh em, rồi lan ra khắp đất nước, khiến nước nhà yên ổn. Tự hành hóa tha trong thế gian hay xuất thế gian, không ai chẳng vậy. Ông chuyên cầu vãng sanh, sáng sớm ngoài 10 niệm ra, phàm đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình mặc áo ăn cơm, đại tiền thiếu tiền, trọng hết thảy lúc, hết thảy chỗ, đều nên lấy 6 chữ hồng danh đặt nơi tâm, miệng. Nhưng ở chỗ đúng pháp, đúng thời thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều tùy nghi. Nếu nhầm lúc đại thiếu tiền, ngủ nghỉ, chỉ nên niệm thầm, chớ niệm ra tiếng. Niệm thầm công đức vẫn bằng như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì không cung kính, nếu nằm niệm lại còn bị tổn khí, không thể không biết. Phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thanh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi. Bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bằng vậy. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đạt tới. Phàm phu nếu không dùng tín nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thảy các hạnh thù thắng khác cùng với hạnh trì danh thù thắng, vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy tín nguyện là khẩn yếu nhất. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phóng vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay càng. Đấy chính là lời phán định đánh thép, dẫu ngàn đức Phật xuất thế cũng không thay đổi được. Tịnh cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ có phần nơi Tây Phương. A-di-đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, còn gọi là Thập Lục Quán kinh, ba kinh này gọi là Tịnh Độ Tam kinh, thêm vào Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm gọi là Tịnh Độ Tứ kinh. Hình như chỉ có một bản Tịnh Độ Tứ kinh, còn như bản Vô Lượng Thọ kinh do ông Ngụy Thừa Quán khắc in thì lại ý theo những kinh khác để tăng bổ thêm. Về lý tuy là hữu ích, nhưng sự thật lại sai lầm nhiều, không thể nổi theo đó được. Lá thư số 18, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lâm, thư thứ tư. Nhận được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thân thiết, tự trách bất lỗi, mong thành thánh thành hiền, chẳng phải là uổng mang hư danh tu hành mà thôi, mừng vui vô lượng. Phàm muốn học Phật tổ liễu sanh tử, phải bắt đầu từ hổ thẹn sám hối dứt ác tu thiền. Hổ thẹn sám hối dứt ác tu thiền chính là tự trách giảm lỗi, khắc kỷ dư lễ. Nếu có thể tự trách sẽ tự nhiên ít lỗi, ít lỗi chính là thực hành truyền khắc kỷ. Đã khắc kỷ sẽ tự nhiên giữ được lễ, ăn chay răng nhất ý thật chân thành thiết tha. Nhưng phải thật sự thực hiện, tận lực mà làm, nếu không sẽ trở thành vọng ngữ bậc nhất trong các vọng ngữ. Biết không khó, làm được mới khó. Thế gian bao kẻ thông minh đều chỉ nói chứ không làm, hết cả đời này uổng công đến núi báu trở về tay không, đáng đau thiết thay, đáng đau tiếc lắm. Còn như vọng niệm đầy già thấp thoáng qua lại quấn quýt nơi ý tưởng, là vì chưa thật sự đời khởi chánh niệm vậy. Nếu như chánh niệm chân thành khẩn thiết, ác ý tưởng sẽ xuôi theo chuyên chú chánh niệm một cánh vầy. Đấy gọi là kiềm chế đúng pháp, khiến cho giặc cướp đều thành con đỏ. Kiềm chế sai đường, dẫu chân tay cũng trở thành oan gia. Còn là phàm phu, ai không phiền não, phải đề phòng trước trong lúc bình thời. Tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát. Dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng dắt chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chỉ một, nhưng gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy cảnh như tài sắc và thuận nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cậu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình sẽ không bị phiền não khi gặp kẻ cùng quẫn cấp bách hoạn nạn cầu cứu mà gió tiết của chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung màu như hoa như ngọc, thường giữ ý tưởng có như chị như em, dẫu nhìn thấy kỹ nữ vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng hãm muốn. Vợ chồng kính chồng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân, giúp mình có con nói giỏi, chẳng dám coi họ như món đồ thói dục hành lạc, thì không bị phiền não do ham sắc dục đến nỗi diệt thân. Vợ không thể sanh, con không thể thành lập, dạy dỗ uống nắng con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp cảnh ngăn trái phải sanh lòng thương xót, thương nó vô chi, không biết suy xét, lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó nên nay mới gặp cảnh này hồng trả nợ xưa, tâm sanh hoan hỷ, sẽ không có phiền não ngăn trái báo thù. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu đã rõ ngã không, thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quán minh tạng. Ví như đao do mài mà bén, vàng do luyện được thuần, sen do bùn lầy bóng tưới mới được thanh tịnh sáng sạch. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay ích lợi là do người. Tam nghiệp tử nghi, tử nghi là đi đứng nằm ngồi, thường giữ như bốn điều không của nhan uyên, ngũ giới, thập thiền, phải học theo ba lần phân tỉnh của tăng tử. Dẫu nhà tối không ai thấy, nhưng thiên địa quý thần đều biết. Niệm vừa mới manh nha, ẩn kính, vi tế, tội phước đã phân định rạch ròi một trời một vực. Nếu có thể tu tỉnh như vậy, sẽ thấy mọi cử động đều lành, ác chẳng thể sanh từ đâu cho được. Đây chính là quy củ rộng lớn của việc chánh tâm thành ý, chớ cho là đạo thích vụn vặt chẳng dáng gì nhanh chóng như đạo nho. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không tinh thật nguyện thiết, dẫu có chân hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hờ hợt hờ hững ư? Ngài Ngộ Ích đã nói, được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay càng. Đấy chính là lời bằng luận thường hằng ba đời chẳng đối được, là đạo màu đồ khắp ba căn vầy, phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được ích lợi thật sự. Ba điều tính nguyện hành đều được giải thích tường tận trong sách thập yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba, là phần minh tông, có nghĩa là minh định tông chỉ của một bản kinh thuộc đoạn ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải, đã phát huy ba pháp này đến mức tính xác tường tận nhất. Trong những phần sau, đoạn nào tiết nào cũng đều chỉ bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Còn như niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dấu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoàn truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lời, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ẩn quan do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đổ nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật từ một câu đến mười câu phải niệm chỗ phân minh, lại phải nhớ phân minh đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng 10 niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20, 30 hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này, một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu, từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu các ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế, chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, chọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thân đồng, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ cần thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loang loáng đến đi cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cánh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng đồng căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc. Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rút ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổng khí, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa thâm tầm tri thức, muốn liều thoát trong đời này, hãy chỉ nên chuyên chú một môn tịnh đồ. Kim Cang, Pháp Hoa hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh đồ, đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e chi lực không đủ, được cái kia mất cái này. Một pháp chưa tin, hai điều lợi điều mất. Sách Giảng Ma Biện Di Lục thuộc Thiền Tông, dẫu bậc thông đạt giáo lý sâu xa, còn chưa dễ gì biết được, huống là cư sĩ. Phàm những sách vở của Thiền Tông nhất loạt chớ nghiên cứu, bởi Thiền Tông ý tại ngôn ngoại, nếu dựa theo mặt chữ để hiểu nghĩa sẽ hiểu lầm Phật pháp. Do nhân lành chuốc lấy quả ác, Thích Thị Kê Cổ Lược là sách sử truyền, lấy Thiền Tông làm chánh. Phàm những sách như thế hãy gác lại, chớ nghiên cứu thì mới nên. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính thì diệt được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính diệt 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính, dẫu gieo được viện nhân, những cái tội khinh nhường chẳng thể tưởng được nổi. Phàm thấy hết thảy những người tinh tâm đều đem ý này bảo họ, đây chính là thật nghĩa quyết định từ sở tâm cho đến rút ráo. Nếu coi đó là lời bàn cố hữu của ông Tăng Hữu Bài thì chính là tự hại, tự vứt bỏ, nào phải là cô phụ ấn quan mà là cô phụ chính mình đó thôi. Lá thư số 19, thứ thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu, Như Lai xuất thế thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, từ chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rút ráo diễn giảng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ đại căn bằng thẳng lẽ xứng tánh, giảng cho Phật thừa, khiến họ ngay trong đời này viên chứng Phật quả. Như thiện tài trong kinh Hoa Nghiêm, như long nữ trong kinh Pháp Hoa, vân vân. Hạng kém hơn thì giảng Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, khiến họ dần dần tu tập, dần dần chứng quả. Thấp hơn nữa thì giảng Ngũ Giới, Thập Thiện, khiến cho họ chẳng đọa ác đạo, được thân trời, người, dần dần gieo thiện căn. Tùy thiện căn đã gieo, lớn hay nhỏ, trong tương lai sẽ nơi Pháp Tam thừa, tùy thiện lực đời trước phát hiện, mà hoặc là nương vào Bồ Tát thừa tu lục độ vận hành, từ chứng được Pháp thân, hoặc nương theo duyên giác Thanh Văn thừa, ngộ thập nhị nhân duyên vào Pháp tứ đế, để đoạn hoặc chân chân hồng có thể siêu xuất luân hồi, liễu sanh thoát tử. Những pháp môn này tuy lớn nhỏ bất đồng, tìm đốn điều khác, nhưng mỗi một pháp đều phải do sức chính mình tu tập sâu xa, mới hồng đoạn hoặc chân chân, mới có thể vượt thoát luân hồi, liễu sanh thoát tử. Nếu trong tam giới hai thứ kiến hoặc tư hoặc dẫu còn sót lại mảy may chẳng đoạn, thì căn bản sinh tử chưa thể cắt đứt. Dẫu có sức định huệ sâu, vẫn cứ ý như cũ, không nhờ đâu được giải thoát. Ngay như tâm quả thánh nhân còn phải sinh trong ngũ bất hoàng thiên, phải qua nhiều kiếp mới chứng tứ quả. Nếu chứng tứ quả thì căn bản sinh tử đoạn sạch không sót, nhưng chỉ là tiểu quả thanh văn, vẫn phải đem tiểu quả mình đã chứng hướng về đại đạo của Như Lai, thường nguyện thọ sanh trong mười phương thế giới, rộng hành lục độ vạn hành, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tùy theo công hạnh của chính mình sâu hay cạn, là tìm hay đốn, sẽ dần dần dự vào các địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đẳng giác. Đến đẳng giác lại phá một phẩm vô minh, chứng một phần tám đức, liền nhập địa vị diệu giác thành Phật. Trong giáo pháp cả một đời Như Lai, những pháp môn đã nói tuy vô lượng vô biên, nhưng địa vị chứng nhập rốt ráo chẳng thể vượt ngoài những địa vị như vậy. Tuy thiền tông chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật thật là viên đốn thẳng chống, nhưng kiến tánh thành Phật là ước trên pháp thân vốn có, chứ chẳng luận trên nhân quả tu chứng của phàm thánh. Nếu luận theo địa vị tu chứng thì cũng chọn chẳng khác gì đường lối của bên giáo. Nhưng trong đời mạt, căn tánh con người hèn kém, tri thức hiếm hoi, còn khó tìm được người ngộ, huống hồ bậc thật chứng. Như Lai biết các chúng sanh chỉ cậy vào tự lực khó thể liễu thoát, nên ngoài hết thảy các pháp môn, riêng mở một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần chứng tín nguyện thiết tha, dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc mạng sắp dứt tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy cho niệm Phật. Nếu niệm Phật được 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng, hoặc chỉ một tiếng, cũng được Phật tự lực tiếp dẫn vạn sanh. Huống hồ những ai tu hành sự thiện thế gian, chẳng tạo các điều ác. Nếu là người tinh tu phạm hạnh, sức thiện định sâu, thì phẩm vị vãng sanh càng cao, thấy Phật nghe pháp thật chóng. Dẫu là người đại triệt đại ngộ, đoạn hoặc chứng chân, cũng cần hồi hướng vãng sanh để mong viên chứng pháp thân, mau thành Phật quả. Các pháp môn khác, pháp nhỏ thì đại căn chẳng cần tu, pháp lớn thì tiểu căn chẳng thể tu nổi. Chỉ có một môn tịnh độ này độ khắp ba căn, lợi độn gồm thâu, trên thì Như, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì ngũ nghịch, thập ác, chúng tánh A Tỳ địa ngục cũng có thể dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này thì chúng sanh đời mạt muốn trong đời này liễu sanh thoát tử chọn chẳng có hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy nếu không phải là kẻ đời trước có thiện căn tịnh độ sẽ có thể tin chắc không nghi. Chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát rất có thể còn ngờ. Chỉ có đại thừa Bồ Tát thuộc những địa vị sâu xa mới có thể triệt để thỏa đáng tin tưởng không nghi, có thể sanh lòng tin sâu xa đối với pháp này. Dẫu là phàm phu đầy dễ chiền phật thì chúng tánh ấy đã trội vượt bậc nhị thừa. Ví như thái tử rớt xuống đất vẫn cao quý hơn quần thần, tuy tài đức chưa lập nhưng cậy vào sức vua cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật bèn có thể đem cái tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật. Cho nên ngầm thông Phật chí, thầm học đạo màu. Muốn nói pháp tu tịnh độ mà không nêu đại lược sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực vãng sanh này thì nếu không nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu có mảy may tâm nghi sẽ do nghi mà thành chứng. Đừng nói gì không tu, dẫu có tu cũng chẳng thấy được lợi ích thực sự rút ráo. Do vậy phải nói một pháp tính phải gấp gáp suy cầu, ngõ hầu tạo lòng tin sâu xa đến cùng cực vậy. Nói đến tính thì phải tính ta bà quả thật là khổ, cực lạc quả thật là vui. Ta bà khổ vô lượng vô biên, nói tóm lại chẳng ngoài tám khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, thương yêu phải xa lìa, oán ghét phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Tám nỗi khổ này dù sang đến cực phẩm hay hèn như ăn mày, ai nấy đều có. Bảy nỗi khổ đầu là quả do đời quá khứ cảm thành, suy nghĩ kỹ ắt tự biết, không cần phải viết từng tầng, nói nhiều quá tốn bút mực. Cái khổ thứ tám là ngủ ấm hừng hực, chính là hiện tại khởi tâm động niệm và những hành động nói năng chính là nhân của cái khổ trong vị lai. Nhân quả kéo dắt nhau nối tiếp không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác không thể giải thoát. Ngủ ấm chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức chính là cái tâm khởi huyễn vọng khi tiếp xúc cảnh. Do những pháp thân tâm huyễn vọng này bèn khởi hoặc tạo nghiệp nơi sáu trần cảnh, như lửa cháy hừng hực chẳng thể ngưng tắt, nên gọi là xí thành, tức là cháy hừng hực vậy. Ngoài ra ấm có nghĩa là che kín, đồng nghĩa với chữ ấm cũng có nghĩa là che lấp bộ thảo. Do năm pháp này che lấp chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời, tuy mặt trời tỏa sáng rực rỡ tròn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che nên chẳng chiếu sáng được. Phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp bị năm ấm này chứng ngăn, mặt trời trí huệ nơi bầu trời chân tánh chẳng thể hiển hiện, cũng giống như thế. Sự khổ thứ tám này là gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới sáu trần chọn chẳng chấp trước, chẳng khởi yêu ghét. Từ đây giả công dụng hành tiến lên chứng vô sanh, hoặc nghiệp sạch hết, cắt đứt gốc rễ sanh tử. Những công phu này thật chẳng dễ dàng, trong đời mạt đạt được thật khó. Vì thế nên chuyển tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh không có các khổ. Thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến. Những cái tên như già, bệnh, chết vân vân chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cần Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm, tùy căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng. Thân còn trọn chẳng thấy được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn. Lầu gác nhà viện đều do bảy báu hợp thành, chẳng nhọc sức người chỉ là hóa ra. Biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, có đại biện tài, từ một pháp biết thật tướng của các pháp, tùy cớ thuyết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng điều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ, ngủ ấm hừng hực, hướng niềm vui, thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tỉnh sâu lời Phật chọn chẳng nghi hoặc, mới gọi là chứng tính. Chớ nên dùng chi kiến phạm phu ngoại đạo, lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng chân nghiêm, mầu nhiệm trong tịnh độ đều là ngụ ngôn. Tỷ dụ tâm pháp chẳng phải là cánh thật. Nếu có sự thấy biết ta vậy, sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ. Tai hại quá lớn, không thể không biết. Đã biết ta bà là khổ, cực lạc là vui, hãy nên phát tính nguyện thiết thực, nguyện lìa ta bà khổ, nguyện được cực lạc vui. Nguyện khẩn thiết như đang té trong hầm xí, mong gấp được thoát ra. Lại như đang bị trói buộc trong lao ngục, tha thiết nhớ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự ra, ắt phải cầu người có đại thế lực kéo ra. Hết thảy chúng sanh trong thế giới ta bà, đối với cảnh thuận hay nghịch, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế diệu giác minh tâm sẵn có, khắc nào hầm xí khổng đáy. Đã tạo ác nghiệp phải chịu ác báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, không được tha khỏi lao ngục. A Di Đà Phật trong kiếp xưa phát ra 48 nguyện độ thoát chúng sanh. Có một nguyện là nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta cầu sanh nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, nếu như chẳng sanh chẳng lấy chánh giác. A Di Đà Phật thệ nguyện độ sanh, nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng làm gì được. Nếu chí tâm xưng danh thệ cầu xuất lý ta bà, không ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A Di Đà Phật có đại thế lực cứu được người trong hầm xí không đáy, trong lao ngục không tha. Ngày đó được xuất ly, điều được đặt yên nơi quê nhà cực lạc vốn có, khiến được nhập Phật cảnh giới, thọ dụng giống như Phật. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có lòng tín chân thật, nguyện thiết tha. Nếu không có lòng tín chân thật, nguyện thiết tha, dẫu có tu hành chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và thành cá nhân đất độ trong tương lai mà thôi. Nếu tín nguyện đầy đủ thì vạn người tu, vạn người về, không sót một ai. Tổ Vĩnh Minh nói vạn người tu, vạn người về là chỉ những người có đủ tín nguyện. Đã có đủ lòng tín chân thành, nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hành, dùng tín nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hành, ba thứ tín, nguyện, hành là tổng yếu của pháp môn niệm Phật. Có hành nhưng không tín nguyện chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện không hành cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hành đầy đủ không khuyết quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh xấu hay càng. Nói đến chánh hành niệm Phật thì tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình mặc áo ăn cơm, đại tiền tiểu tiền trong hết thảy thời hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm miệng, Nếu khi tắm táp, xúc miệng thanh tịnh xong, mũ áo chỉnh tề và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu lúc ngủ nghỉ, ló lồ, tắm rửa, đại tiểu tiện và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm cũng giống vậy. Niệm ra tiếng là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi, những lúc ấy không được niệm Phật. Phải biết trong những nơi, những lúc ấy không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn đến nỗi bị tổng khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm hướng về Phật lễ bái xong, trước hết niệm kinh A-di-đà một biến, niệm chú vạn danh ba biến, liền niệm bài kệ tán Phật, A-di-đà Phật, thân kim sắc, vân vân. Niệm xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tiếp đó chỉ niệm sáu chữ Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là 1000 tiếng, hoặc 500 tiếng. Nên vừa đi nhiễu vừa niệm. Nếu không tiện nhiễu thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được. Lúc niệm sắp xong, trở về chỗ quỳ niệm Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng Bồ Tát mỗi danh hiệu 3 lần, rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn để phát nguyện hồi hướng vạn sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn thì phải theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu chẳng ý theo văn nghĩa mà phát, sẽ trở thành uổng công đọc văn xuân, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y lễ bái lui ra, đấy là công khóa buổi sáng. Buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn, thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ, thì ngoài việc lấy Phật bao nhiêu đó, lúc xưng danh hiệu Bồ Tát 9 lần, bèn lễ 9 lạy, lễ xong bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho mình đều được. Nhưng phải khẩn thiết chí thành, chẳng được lão nháo qua loa. Bồ đoàn không được quá cao, nếu cao sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan, hầu như không rảnh rỗi, nên vào lúc sáng sớm xúc miệng xong, nếu có tượng Phật bèn lạy 3 lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm. Niệm đến 10 hơi bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, vân vân. Niệm xong lấy Phật 3 lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây xá bái, chiếu theo cách trên để niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm do Ngài Từ Vân Sám Chủ đời Tống, vì hàng vua quan quá bận rộn chánh sự, không rảnh rỗi để tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán. Nhưng phải tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng được cứng niệm cho nhiều. Hễ cứng niệm sẽ bị tổng khí. Lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30 hơi. Niệm nhiều cũng tổng khí. Do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít nhưng công đức khá sâu. Kẻ cực nhàn hay cực bần đều có pháp riêng, còn kẻ nửa nhàn nửa bần hãy tự chấm trước thời gian để định pháp tắc tu trì. Lại nữa, người niệm Phật đối với mọi sự phải dư lòng, trung hậu, khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hài, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh. Nếu không như thế là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Lại phàm lễ bái, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và làm hết thảy những chuyện có ích cho đời, cho người, đều đem chuyện đó hồi hướng Tây Phương. Chẳng nên chỉ đem việc niệm Phật hồi hướng Tây Phương, còn những công đức khác hồi hướng cho phước báo thế gian. Làm vậy, niệm chẳng quy nhất sẽ khó vãng sanh. Phải biết, người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian mà tự được phước báo thế gian, như trường thọ, không bệnh, gia đình yên vui, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường, vân vân. Nếu cầu phước báo thế gian chẳng chịu hồi hướng vạn sanh, thì phước báo thế gian đạt được lại thành hiền kém, do tâm không chuyên nhất, vạn sanh lại càng khó quyết định. Pháp môn niệm Phật này, kinh điển Đại Thừa trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật thấy điều tán dương, trong kinh Tiểu Thừa tuyệt chẳng nhắc đến. Có kẻ không thông giáo lý chê pháp này là Tiểu Thừa, thật là vô tri tà thuyết, chớ nên nghe theo. Lại những lời nói trong những đàn cầu cơ, đa phần là những linh quỷ dựa theo kiến thức của người cầu cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian, may ra chúng còn biết nhiều, chứ bàn về Phật pháp thì không phải là điều chúng tự biết, bèn đặt ra lời đồng đãi sân bày. Như cuối sách Kim Cang trực giải, in kèm bảo hiệu của Tiên Thiên Cổ Phật, chính là diệt huệ màng, làm mù con mắt chánh pháp của người khác, là lời tồi tệ cực ác khủng sánh. Đem sách ấy thí cho người thì tội lỗi vô lượng.